Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13 tháng 2 lên tiếng về quyết định dừng hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID của chính quyền Trump, nói rằng các dự án hỗ trợ của cơ quan này tại Việt Nam đã đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng người dân được thụ hưởng và việc dừng các hoạt động sẽ ảnh hưởng mạnh đến môi trường và an toàn của người dân. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói: "Chúng tôi hết sức quan tâm đến các quyết định của phía Hoa Kỳ đối với USAID. Việc ngừng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là các dự án rà phá bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh, cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, sẽ có tác động mạnh mẽ đến an toàn của con người, cũng như môi trường tại khu vực của các dự án." Đại diện của Bộ Ngoại giao cho biết, trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hình thức khác nhau, trong đó có USAID, đã hợp tác và trợ giúp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai và đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích, v.v. Bà Phạm Thu Hằng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói, các dự án trong viện trợ của Hoa Kỳ đã phát huy hiệu quả tại các tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng người dân được thụ hưởng từ các dự án. USAID bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 với các chương trình hỗ trợ người khuyết tật thông qua Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy và Quỹ Trẻ vô gia cư và Trẻ mồ côi. Theo thông tin từ trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ, ngân sách hàng năm của USAID dành cho Việt Nam là 150 triệu đô la để trợ giúp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo toàn đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin và nâng cao năng lực của Việt Nam trong giám định hài cốt trong chiến tranh. Trong 5 năm qua, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua USAID đã cung cấp 7,7 triệu đô la để hỗ trợ khẩn cấp và cho việc ứng phó thiên tai. Gần đây nhất vào tháng 9 năm ngoái, USAID đã viện trợ khẩn cấp 1 triệu đô la cho Việt Nam khắc phục thiệt hại của bão Yagi. Ngay sau khi lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh đóng băng hầu hết các tài khoản hỗ trợ phát triển nước ngoài trong vòng 90 ngày để đánh giá lại. Vào ngày 5 tháng 2, hầu hết nhân viên USAID ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài đều được cho nghỉ phép hành chính có hưởng lương. Hiện cơ quan vốn đã được Tổng thống John Kennedy thành lập từ năm 1961, đang đứng trước khả năng bị sáp nhập vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chỉ được giữ lại vài trăm trong số khoảng 10.000 nhân viên của USAID trên toàn cầu. Việt Nam hôm 13 tháng 2 cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất giữa bối cảnh các chính sách di trú thương mại của Washington đang gây tác động mạnh mẽ trên toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo hôm 13 tháng 2 nói, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ, cũng như góp phần tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngay trong bài phát biểu nhậm chức ngày 20 tháng 1 đã hứa sẽ trục xuất hàng triệu người. Đây được xem là một trong những chương trình nghị sự quan trọng mà ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Hôm 12 tháng 2, ABC News cho biết cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ đã bắt giữ 11.000 người nhập cư không có giấy tờ như một phần trong chiến dịch đàn áp rất lớn của Tổng thống Trump đối với người nhập cư bất hợp pháp. Hiện không có thông tin cụ thể về số lượng người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đã bị bắt hay đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng thống, ông Trump đã áp dụng các chính sách thắt chặt nhập cư và cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ đã ra lệnh trục xuất hàng ngàn người Việt Nam trên khắp nước Mỹ, hầu hết trong số họ có tiền án và chưa được nhập quốc tịch. Trong thời gian đó, các quan chức Hoa Kỳ đã âm thầm làm việc để thuyết phục chính phủ Việt Nam hồi hương hơn 7.000 người nhập cư Việt Nam có tiền án. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2018, chính quyền Trump đã lặng lẽ đình chỉ nỗ lực trục xuất này theo sau một phán quyết của tòa án ở California. Chính sách siết chặt di trú, đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ và các quyết định về đơn xin quy chế tị nạn hiện nay cũng khiến cho hàng trăm người Việt Nam đang ở Thái Lan với hy vọng được tái định cư tại Mỹ trong tư cách là người tị nạn rơi vào tình trạng bấp bênh.
Hôm 12 tháng 2, văn bút Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tác giả Trương Huy Sang, tức blogger Huy Đức, và kêu gọi Hà Nội tuân thủ nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền. Văn bút Hoa Kỳ viết trong thông cáo của họ rằng chính quyền Việt Nam cần phải hủy bỏ mọi cáo buộc đối với tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc, ngay khi truyền thông Việt Nam loan tin rằng cơ quan công tố đã chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Nhân dân để chờ xét xử. Tổ chức có trụ sở tại New York đánh giá rằng việc truy tố ông Sang với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ quy định trong Điều 331 Bộ Luật Hình Sự là bất công. Bà Anh Thu Võ, giám đốc nghiên cứu về vận động của văn bút Hoa Kỳ nói trong thông cáo, khi một tác giả và nhà báo như Trương Huy Sang bị bịt miệng, không chỉ tiếng nói của ông bị bóp nghẹt, mà cả quyền của toàn bộ xã hội trong việc tìm kiếm sự thật và trách nhiệm giải trình cũng bị bóp nghẹt. Việc chỉ trích không phải là hành vi phạm tội. Việt Nam phải ngừng sử dụng luật pháp của mình làm vũ khí chống lại người dám nói lên sự thật, bà Võ nhấn mạnh. Tòa án Hà Nội phải duy trì nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và đảm bảo rằng hệ thống luật pháp của họ không bị lạm dụng để nhắm vào tiếng nói độc lập, vẫn lời bà Võ. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tác giả Trương Huy Sang và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông, cũng như các nhà văn, nhà bất đồng chính kiến khác bị cầm tù vì quyền tự do ngôn luận của họ. Văn bút Hoa Kỳ viết, lặp lại lời kêu gọi mà tổ chức này đưa ra sau khi ông Sang bị bắt vào tháng 6, 2024. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về thông báo nêu trên của văn bút Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi. Thông tấn xã Việt Nam hôm 12 tháng 2 loan tin rằng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhà báo Huy Đức và đã chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng nói rằng trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, ông Sang đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân với nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trao đổi với VOA sau khi ông Sang, tức Huy Đức, bị bắt, một cựu đồng nghiệp của ông hiện đang ở Mỹ chia sẻ với VOA về tư tưởng phản biện xây dựng của ông, người này không nêu tên vì lý do an toàn.
Là những người như Huy Đức, tức là anh ta phản chỉ trích những cái sai để mà sửa, anh ta phê phán những cái sai để mà sửa, chứ không phải là cái mà anh ta tổ chức những cái tổ chức chính trị để mà lật đổ chính quyền. Thì đó mình cho rằng là những cái hành động của Huy Đức và những bài viết của Huy Đức là có cái tính tích cực, tính xây dựng xã hội. Ở đối với mình, cái chuyện mà bắt giữ và cái tội Huy Đức là một cái điều mà có thể nói được là nó chỉ đem lại cái bất lợi cho chính quyền, cũng như là bất lợi cho cái lợi ích của quốc gia. Tức là cái cách làm như vậy đối với những người không phải riêng Huy Đức, mà đối với những người nhà Huy Đức, thì nó hoàn toàn là không có lợi cho quốc gia, cho dân tộc, cũng như là nó không có tốt cho cái thanh danh của cái tính chính danh của nhà nước, của chính quyền.
Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay thường bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức quốc tế về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền hoặc hạn chế các quyền tự do bày tỏ, biểu đạt, quyền tự do báo chí. Nhà nước và Đảng Cộng sản cai trị nói rằng họ chỉ bắt giam, truy tố và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm ông Tony Phạm, một cựu quan chức trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, vào vị trí giám sát chính sách biên giới và nhập cư của cơ quan này, một vai trò quan trọng khi chính quyền Trump coi việc thực thi chính sách nhập cư là ưu tiên hàng đầu. Vai trò của ông Tony Phạm, 52 tuổi, với tư cách là trợ lý bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa phụ trách chính sách biên giới và nhập cư, được công bố vào ngày 6 tháng 2, 2025, trên cổng thông tin của bộ này. Với chức vụ của mình, ông sẽ điều phối các chính sách chung của bộ, nơi đã áp dụng cách tiếp cận toàn diện trên khắp các cơ quan kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng 2025. Trước đây, từ cuối tháng 8 2020 đến hết năm đó, ông Phạm giữ chức quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, ICE. Trước đó, ông giữ chức cố vấn trưởng pháp lý cho ICE bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng 2020, theo sự bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ lần một của ông ấy. Khi làm cố vấn trưởng pháp lý tại ICE, Thẩm phán gốc Việt Tony Phạm lãnh đạo hơn 1.100 công tố viên và hàng trăm nhân viên thực thi pháp lý liên quan đến việc trục xuất các di dân bất hợp pháp trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Văn phòng cố vấn trưởng pháp lý mà ông Tony Phạm lãnh đạo khi đó là cơ quan pháp lý lớn nhất tại DHS, cũng là cơ quan đại diện duy nhất của DHS trong các phiên tòa xét xử trục xuất người nhập cư, bao gồm các trường hợp khủng bố và vi phạm nhân quyền. Trả lời phỏng vấn với VOA trước đây, luật sư Tony Phạm viết, tôi rất vinh hạnh là người Việt gốc Á đầu tiên và duy nhất đảm nhận chức cố vấn trưởng pháp lý cho ICE. Tôi cũng là người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này. Khi từ chức quyền giám đốc của một cơ quan trong ICE vào cuối tháng 12/2020, giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, ông Phạm cho biết trong một tuyên bố, tôi biết ơn chính quyền Donald Trump đã trao cho tôi vinh dự cao nhất trong sự nghiệp của mình khi phục vụ đất nước đã cưu mang tôi với tư cách là cố vấn pháp lý trưởng và quan chức cấp cao tại ICE. Việc lãnh đạo một cơ quan thực thi pháp luật với lực lượng lao động tận tụy như vậy là vinh dự của cả cuộc đời tôi, ông chia sẻ. Vào tháng 4 1975, ông Phạm và gia đình đã bỏ chạy khỏi Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến bi thảm và khởi đầu việc phe Cộng sản kiểm soát một quốc gia từng là một quốc gia tự do. Là những người tị nạn, gia đình ông Phạm tái định cư tại Hoa Kỳ và nỗ lực để có được quyền công dân và hòa nhập vào văn hóa Mỹ, theo cổng thông tin của DHS. Quan chức gốc Việt này bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình với tư cách là công tố viên tại văn phòng luật sư khối thịnh vượng chung Richmond, bang Virginia, nơi ông giải quyết các vụ án giết người, ma túy và vũ khí. Ông cũng là trợ lý công tố viên Hoa Kỳ, đặc biệt xử lý các vấn đề buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp theo dự án Excise. Vào năm 2006, ông được giao nhiệm vụ thành lập và lãnh đạo đơn vị truy tố băng đảng đầu tiên của thành phố Richmond. Trước khi làm việc cho chính quyền liên bang, ông tạo nên dấu ấn lịch sử khi trở thành công tố viên duy nhất của bang Virginia, điều hành một cơ sở cải huấn tại nhà tù khu vực Virginia Peninsula, nơi ông quản lý các hoạt động hàng ngày của cơ sở này với hơn 136 nhân viên, bao gồm cả nhân viên thực thi pháp luật dân sự.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.